Một vụ kiện.
Ông kỹ sư Lâm từ ngày ông Thượng Đức chết đi, mỗi năm chỉ gặp bà Thượng và Hồng Sơn một lần ở ngày giỗ ông Thượng. Đối với gia đình bên chồng, bà Thượng Đức vẫn giữ bề ngoài thân thiện, nhưng bà làm sao tránh được sự ganh tị, lạnh lùng của những kẻ thân thích bên chồng. Họ nhìn Hồng Sơn với cặp mắt thù ghét, và bà Thượng Đức có bao giờ dám để Hồng Sơn gần gũi bà con bên nội. Ông kỹ sư Lâm luôn nghi ngờ về đứa con thừa tự của ông Thượng, của dòng họ Vũ nhà ông. Ông thường nói với bà con thân thuộc rằng Hồng Sơn không có một mảy may gì giống ông Thượng cả. Thôi thì, theo sinh lý học, con trai thường giống mẹ, nhưng Hồng Sơn đã không giống cha mà cũng chẳng giống mẹ chút nào. Bà Thượng có khuôn mặt trái xoan. Theo các nhà tướng học, thì bà sinh dưới ngôi sao của thần vệ nữ, tiêu biểu hạng người tài hoa đài cát. Hồng Sơn lại có khuôn mặt tròn, cằm rộng, sinh dưới sao quả, tiêu biểu cho hạng người nóng tánh, cương quyết và có võ cách. Huống chi theo lời ông kỹ sư Lâm, thì kể từ ngày ông Thượng chết đến ngày bà Thượng sinh Hồng Sơn, chẳng những 10 tháng mà còn trội ra 3 ngày nữa. Người đàn bà từ lúc thụ thai đến lúc sinh đẻ là 9 tháng 10 ngày, ông Thượng theo đúng luật đã cho một kỳ hạn 10 tháng, là 9 tháng và 30 ngày nữa. Vậy mà bà Thượng còn đẻ Hồng Sơn chậm đến 9 tháng 33 ngày. Thì ông kỹ sư Lâm có nghi ngờ cũng phải. Tuy vậy, ông kỹ sư Lâm vẫn làm thinh, không đem việc này tố cáo trước tòa. Không phải vì ông dại khờ gì, chỉ là do khi ông đem sự hoài nghi của mình hỏi nhiều luật sư, họ đều lắc đầu bảo khó thắng kiện lắm. Lẽ thứ nhất, bà Thượng Đức nếu gian tức là ngoan, có thể nhờ vào một nhà mẫu sanh quen biết, khai đứa bé đẻ trước 5-7 ngày. Lẽ thứ nhì, theo luật, một người đàn bà sau khi lấy chồng 6 tháng mà đẻ, đứa con ấy được pháp luật thừa nhận là con của người chồng. Một người đàn bà sau khi chồng chết 10 tháng mà có con, thì đứa con ấy cũng được pháp luật thừa nhận là con của người chồng. Không đợi đến tờ di chúc của ông Thượng, theo đạo luật trên đã quy định Hồng Sơn vẫn là con của ông. Vì thế, không có luật sư nào dám đứng về phía ông kỹ sư Lâm để đâm đơn kiện bà Thượng Đức về vụ sang đoạt gia tài. Không kiện được, ông kỹ sư Lâm ức lắm. Vì thế, mỗi khi gặp bà Thượng, ông kỹ sư Lâm thường có những cử chỉ hay nói lời chua cay soi mói. Phi Oanh hiểu rõ thái độ của người em chồng vì mất ăn phần gương quả mà tức giận, thù oán mình, nhưng nàng vẫn làm ngơ. Những lúc về Hà Nội, nàng vẫn mang nhiều quà bánh, hàng giải về cho các con, cháu ông kỹ sư. Và trước lòng tốt của bà chị dâu, ông bà kỹ sư Lâm dù không muốn nhận, cũng chẳng diện lẽ gì từ chối được. Bỗng cái tin Hồng Sơn bị bắt cóc, làm dư luận các báo sôi nổi hẳn. Bên phía bà Thượng, ông Hội Đồng Minh, Phi Hồng, Phi Loan đều có ý nghi là bên gia đình ông Thượng tổ chức cuộc bắt cóc Hồng Sơn, rồi họ lo sợ Hồng Sơn bị bọn kia giết chết. Vì thế, ông Hội Đồng Minh đã lặn lội ra Bắc, tìm cách lân la đến nhà mấy người bà con của ông Thượng dò xét suốt một năm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Phi Loan rất yêu chị, yêu cháu nên thúc đẩy chồng giúp tìm Hồng Sơn. Nhưng mặc dù ông Sanh đã bỏ tiền ra nhờ những nhà thám tử đại tài dò xét, tin tức Hồng Sơn vẫn biệt mù. Phi Oanh hết sức buồn lo, nàng không nghi Hồng Sơn bị bên phía chồng bắt để thủ tiêu đứa con thừa tự, mong chiếm đoạt gia tài, mà nàng nghi tân bắt Hồng Sơn đem đi xa vì trả thù Phi Oanh san sẻ tình yêu với Huy Hoàng. Tuy Phi Oanh nghi thế, nhưng nàng không dám đem việc riêng của mình thổ lộ với ai. Đến cha nàng là ông Hội Đồng Minh, nàng cũng không dám nói. Vì thế, đáng lẽ hướng về phía tân để tìm Hồng Sơn, mọi người cứ đổ xô về phía kỹ sư Lâm, thì làm sao tìm ra Hồng Sơn được? Ông kỹ sư Lâm thấy mình đáng lẽ được hưởng phần hương quả và họ Vũ mà không được, nay lại bị dư luận nói gần nói xa, nghi ngờ mình chủ mưu trong việc bắt cóc Hồng Sơn, thì bực tức lắm. Sau khi Hồng Sơn mất tích một năm, kỹ sư Lâm bèn nộp đơn kiện Phi Oanh vì lẽ Hồng Sơn bị mất tích, xin tòa coi như Hồng Sơn đã chết. Như vậy, người thừa tự sẽ là kỹ sư Lâm. Ông xin tòa chia gia tài ông thượng lại theo đúng trong di chúc. Cái tin ông kỹ sư Lâm kiện bà Thượng Đức lại là một dịp cho các báo nhắc lại vụ Hồng Sơn bị bắt cóc, để rồi đánh một dấu hỏi to tướng về lẽ tại sao kỹ sư Lâm kiện. Các báo đều cho đó là một vụ kiện ly kỳ từ xưa đến nay chưa từng có. Trước kia dư luận đều nghi ngờ bên chồng bà Thượng tổ chức cuộc bắt cóc Hồng Sơn. Nay lại thấy kỹ sư Lâm đứng ra kiện, thiên hạ làm sao không từ chỗ nghi ngờ đổi ra tin quyết kẻ chủ mưu cướp giật gia tài là kỹ sư Lâm. Thấy dư luận các báo đứng về phía mình, Phi Oanh liền đến thăm chủ nhiệm những tờ báo hàng ngày, cảm ơn vì công tâm, công lý binh vực cho một người đàn bà quá đau khổ. Trước kia các báo đã nói nhiều về vụ này, chẳng phải họ tử tế gì với bà Thượng. Chẳng qua đó chỉ là một dịp cho báo họ tăng thêm độc giả, nhờ vào cái tin sốt dẻo ly kỳ có thể phá bớt không khí không thay đổi của những tin xe cắn chó. Nhưng khi các ông chủ nhiệm nhận được những lời cảm tạ êm đềm của người phụ nữ đẹp, lòng họ bị cảm động vì những giọt lệ khóc con của người mẹ xấu số, những ánh nhìn năn nỉ của đôi mắt huyền bí mê hoặc. Các ông đua nhau cho đăng lên báo mình những bài trường giang đại hải bên vực bà Thượng. Thậm chí có một tờ báo nào đó, chính tay ông chủ nhiệm ký tên một bài bên vực một kẻ thế cô bị gia đình bên chồng hiếp đáp. Các báo lại mở ra những mục trưng cầu ý kiến độc giả về vụ kiện này. Nhiều phóng viên đi phỏng vấn các nhà tai mắt trong thành phố để được biết ý kiến họ về vụ bắt cóc Hồng Sơn. Đọc qua các báo, xem qua các ý kiến của độc giả, người ta nhận thấy bà Thượng đã có phần thắng chắc dù phiên tòa chưa xử. Người ta xôn xao, đợi cho mau đến phiên tòa, xem thử tòa xét xử phần thắng vì ai. Các báo nói mãi về vụ bắt cóc, thấy độc giả đã hơi nhàm, nên không báo nào, hẹn báo nào, đều bỗng dưng im mặt, không nói nữa. Hai tháng sau, phiên tòa xử vụ kiện ly kỳ về gia tài. Nguyên cáo là kỹ sư Lâm, bị cáo là bà Thượng Đức đã diễn ra. Hôm ấy, mới 7 giờ sáng, trước cửa tòa án đã đông nghẹt người. Phóng viên các báo đã có mặt từ lúc nào? Họ đi qua đi lại quan sát quang cảnh lúc bấy giờ và tập trung nghe ngóng dư luận của dân chúng có mặt tại đây. Đúng 8 giờ, hai cánh cửa tòa án mở, thu hút tất cả đám người tò mò. Văn phòng trong tòa án không đủ chỗ chứa tất cả những người đi xem. Họ chen nhau, mồ hôi, ướt cả áo. 9 giờ, một hồi chuông rung báo cho công chúng biết phiên tòa đã bắt đầu và yêu cầu sự yên lặng của mọi người. Trên hàng ghế đầu, người ta thấy hai ông bà Cao Văn Sanh, ông Hội Đồng Minh, ông bà bác sĩ Lê Anh Tài và bà Thượng Vũ Hồng Đức. Nhìn lên, người ta thấy một ông chánh án, một ông chưởng lý, một vị luật sự, một vị luật sư bên nguyên cáo. Ông chánh án vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi nghe vị luật sự đọc bản án. Trong ấy, kỹ sư Lâm nêu ra vụ Hồng Sơn bị bắt cóc, đã hơn một năm trời không tung tích. Yêu cầu tòa, buộc bà Thượng trả phần hương quả lại cho mình theo đúng trong tờ di chúc của ông Thượng để lại. Vì luật sự cũng đọc tờ di chúc cho mọi người nghe. Luật sự đọc xong, ông chánh án mời bà Thượng Đức bước lên. Bà Thượng hôm ấy mặc một bộ đồ đen, không đeo món nữ trang nào, nhưng vẫn đẹp một cách say đắm. Khi Phi Oanh bước lên chỗ dành móng ngựa, hàng trăm cặp mắt của người đi xem phiên xử hôm ấy đổ dồn về nàng, chan chứa cảm tình đặc biệt. Quan tòa, chưởng lý, luật sự cũng như luật sư bên nguyên cáo đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Phi Oanh và trước sắc đẹp mê hồn của nàng. Phi Oanh cúi chào ông chánh án và mọi người, xong đến đứng trước dành móng ngựa, quay mặt xuống đám người đi nghe. Một sự im lặng khó tả bao trùm phiên tòa, Người ta như nín thở, hồi hộp chờ đợi, hàng trăm cặp mắt dám vào đôi môi của Phi Oanh. Ông chánh án hỏi, bà không có luật sư à? Phi Oanh đáp, dạ không. Ông chánh án nói, trước những yêu cầu của ông kỹ sư Lâm, bà có điều gì cần phải trình bày? Phi Oanh nói chậm rãi, nhưng hết sức rõ ràng. Thưa quan chánh án, lẽ ra tôi cũng phải nhờ một vị luật sư đứng ra bên vực cho tôi, nhưng tin chắc vào sự công bình của các nhà cầm cân công lý, tôi thiết tưởng việc mướn một luật sư đi bên vực cho tôi không cần thiết cho lắm. Tôi xin trình bày với quan chánh án câu chuyện rắc rối đau khổ của tôi. Cách đây hơn 8 năm, chồng tôi, ông Thượng Vũ Hồng Đức, chết trong một tai nạn máy bay. Kết duyên với ông Thượng 3 năm, tôi đã ra người quá phụ. Tôi hết sức đau khổ, nên chưa kịp nghĩ đến việc gia tài này nọ. Giả lại từ ngày lấy chồng đến ngày chồng tôi chết, tôi không được biết rõ ràng lắm vì số gia tài của chìm của nổi của chồng tôi, mặc dù là một người vợ chính thức có hôn thú. Chồng tôi chết được mấy hôm thì kỹ sư Lâm, em ruột của chồng tôi, bèn triệu tập hội nghị gia đình và mời chưởng khế đến đọc tờ di chúc của chồng tôi để lại. Lúc bấy giờ, tôi mới được biết là chồng tôi có một tờ di chúc. Trong lúc người còn tráng kiện, đầu óc minh mẫn, tờ di chúc ấy khi nãy ông luật sư đã đọc qua rồi, tôi không cần phải nói lại. Theo tờ di chúc, việc chia gia tài chưa ngã ngũ, vì lẽ còn phải đợi 10 tháng nữa xem tôi có con hay không, chứ vào lúc bấy giờ tôi chưa có con. Bên phía gia đình chồng tôi làm sao hiểu được lúc ấy tôi đang có thai. Chính tôi cũng chưa dám chắc mình đang thụ thai. Đúng sau ngày nhà tôi chết là 10 tháng tôi sinh được một đứa con trai, vì thế tôi có nhiệm vụ cai quản gia tài, đợi con tôi trưởng thành. Tôi thấy công việc cai quản gia tài lớn lao của chồng để lại là một việc rất nặng nề, vì thế về ruộng đất của chồng tôi ở Hà Nội, tôi giao hẳn cho người chị họ của chồng. Mỗi năm chỉ về một lần thu góp qua lợi. Và tuy chồng chết, đối với gia đình bên chồng tôi vẫn một mực cung kính thân thiện. Tôi ở vậy nuôi con cho tới ngày Hồng Sơn được 7 tuổi. Bỗng năm ngoái Hồng Sơn ra vườn chơi và mất tích luôn. Thưa quan chánh án, trong tình cảnh tôi, một người đàn bà còn trẻ tuổi khóa chồng, đời lẻ loi hiu quạnh, biết nói sao cho hết nỗi đau lòng. Vì thế Hồng Sơn là nguồn sống duy nhất của tôi, đời tôi nhờ vào đứa con ấy mà không đến nỗi tẻ lạnh. Tôi không cần nói nhiều, quan chánh án cũng như quý ông bà có mặt tại đây cũng hiểu nỗi khổ tâm của một người vợ mất chồng và giờ đây của một người mẹ mất con. Nói đến đây, Phi Oanh cúi mặt xuống, lau dội hai giọt lệ và nghẹn ngào nức lên vài tiếng, không nói tiếp được nữa. Mọi người đều cảm động, người ta nghe tiếng xịt mũi nhẹ nhẹ. Nhiều bà lấy khăn lau mắt. Mấy người đàn ông cúi mặt xuống không dám nhìn Phi Oanh. Họ sợ lòng họ sẽ yếu đuối trước nàng. Lúc bấy giờ là hiện thân của sự đau khổ tột bực. Nhưng bỗng Phi Oanh ngẩng mặt lên, lắc đầu như cố xua đuổi sự tràn ngập của lòng mình, nói tiếp. Một năm trời nay, tôi đã nhờ công an tìm giúp đứa bé. Tôi đã treo giải thưởng lớn cho ai tìm ra Hồng Sơn. Các thám tử danh tiếng khắp nước đã lãnh trách nhiệm tìm con trai tôi. Nhưng cảnh người mẹ tựa cửa ngóng con vẫn không hề thay đổi. Một năm trời nay, tôi cũng không thiết coi ngó đến gia tài của chồng tôi để lại, phó mặc cho người quản lý. Tôi có trông nom cái gia tài kia cũng chỉ vì con tôi. Giờ đây tôi còn lòng dạ nào nghĩ đến gì nữa ngoài việc làm sao tìm ra đứa bé. Trời ơi, một năm trời nay, con tôi ra sao, sống chứ thế nào, họ bắt con tôi với mục đích gì, và ai tổ chức vụ bắt cóc ác nghiệt này đây? Về vụ bắt cóc này, dư luận các báo đài đã nói nhiều, phần đông công chúng đều nghi cho gia đình bên chồng tôi, hay nói rõ hơn là nghi cho em ruột chồng tôi là ông kỹ sư Lâm tổ chức vì muốn tranh đoạt gia tài. Tôi biết dư luận đã nghi sai vì ông kỹ sư Lâm, chú ruột của con tôi, là người rất tốt. Ông tuy không giàu con đông, nhưng không bao giờ vì đồng tiền mà mưu hại đứa con thừa tự của dòng họ Vũ một cách đê hèn xấu xa như thế. Giả lại theo tờ di chúc, phần hương quả chỉ mới bằng 1/4 số gia tài. Nếu ông kỹ sư mà có ăn phần hương quả, số tiền ấy đâu nghĩa lý gì đối với số tiền ông thượng hiến cho các hội phước thiện trong trường hợp không có con kế tự. Ông kỹ sư Lâm đòi ăn phần hương quả tuy có lợi đôi chút, nhưng đâu bằng cho cháu ruột ông hưởng đầy đủ cái gia tài mồ hôi nước mắt của người cha để lại. Tôi không bao giờ nghi cho ông em chồng có ác ý đối với tôi. Nhưng hôm nay ông kỹ sư Lâm diện cớ con tôi bị bắt cóc, biệt hẳn tin tức trong 1 năm trời nay. Sự biệt tin này ông kỹ sư Lâm muốn coi như Hồng Sơn con tôi đã chết hẳn. Như thế, kẻ thừa tự chính thức không còn nữa. Ông kỹ sư sẽ là người được ăn phần hương quả. Ông kỹ sư diện lẽ này tôi không biết nói sao nữa. Vì con tôi đâu có còn ở nhà với tôi. Nó bị người ta bắt mất rồi kia mà. Nhưng thưa quan chánh án, lòng người mẹ của tôi đâu đủ can đảm bảo rằng con tôi đã chết. Người bằng quan, dù thù oán tôi đến đâu đi nữa, cũng không biết diện vào đâu mà bảo rằng con tôi đã chết. Trong sổ bộ đời, đã có ai khai tử cho đứa bé Vũ Hồng Sơn, con ông Vũ Hồng Đức và bà Nguyễn Thị Phi Oanh? Thằng Hồng Sơn chết, thi thể nó đâu, ai là người chứng kiến cái chết của nó? Tôi còn đủ can đảm đứng ra đây nói rõ tình cảnh của tôi. Làm gì tôi tin chắc con tôi còn sống. Và tôi hy vọng nhà chức trách sẽ tìm ra con tôi. Tôi không tham tiền tham của. Cố làm chủ cái gia tài này mà không chịu buông ra cho người khác hưởng. Nhưng tôi có quyền giữ, vì lẽ con tôi chưa hẳn đã chết. Vì lẽ của chồng công vợ, tôi có quyền sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của chồng tôi. Cha mẹ tôi đâu phải nghèo nàn gì. Và với tuổi trẻ với sức học, tôi có thể gây dựng lại sự nghiệp đời tôi một cách dễ dàng lắm. Trẻ, đẹp, dựa vào của cải của cha, tôi có thể làm lại cuộc đời giàu sang sung sướng không khó, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc ấy. Tuy chưa sống bao năm trên đường đời gay go, tôi cũng đã hiểu được rằng đồng tiền chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho con người. Vì thế, tôi cố ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn. Tôi sẽ giao cho nó sử dụng gia tài. Tôi sẽ rảnh rang đi đây đi đó. Tôi rất buồn ông kỹ sư vì quá lo việc cúng dỗ người chết mà không còn muốn nghĩ đến người sống. Nếu ông kỹ sư Lâm đừng chỉ biết lo những lễ nghi phúng điếu cúng tế, nếu ông kỹ sư có đầu óc thiết thực một chút, thì trong lúc này là lúc ông nên giúp tôi tìm cho ra Hồng Sơn. Gọi là nghĩ đến chút tình của người anh cùng máu mủ ngày nay đã ra người chín suối. Ông đã không lo nghĩ giùm tôi, còn đưa đơn kiện tôi về gia tài, thì thật đau lòng cho kẻ chết, mà cũng xấu hổ cho tôi là kẻ đang cai quản gia tài. Thưa quan chánh án, thưa quan chưởng lý, thưa tất cả quý ông quý bà, nãy giờ tôi làm mất thì giờ quý báu của quan chánh án, quan chưởng lý và của tất cả quý ông quý bà đây không phải là ít. Đến đây tôi chỉ xin phép quan chánh án cho phép tôi yêu cầu các khoản sau đây để đáp lại những điều của ông kỹ sư Lâm đòi hỏi. Hồng Sơn con tôi chưa có thể bảo là đã chết, xin tòa cho tôi một thời gian để tìm đứa bé. Dù tìm được hay không tìm được, tôi xin tòa cho phép tôi cai quản gia tài của con tôi đến ngày nó trưởng thành. Kể từ ngày nó sanh đến ngày nó đúng 21 tuổi. Đến ngày tháng 5, con tôi đúng 21 tuổi. Nếu chưa tìm ra con tôi sẽ giao phần hương quả cho kỹ sư Lâm và hiến tất cả gia tài cho chính phủ để chính phủ phân chia cho các công việc từ thiện theo đúng lời di chúc của chồng tôi. Mong tòa nghĩ đến thân phận một người đàn bà quá, một người mẹ đau khổ, mà minh xét để cho đời thấy rõ đòn cân công lý không bao giờ thiên vị một ai. Nói đến đây Phi Oanh cúi chào quan chánh án, quan chưởng lý và đứng im đợi. Kỹ sư Lâm bước ra. Trong phòng liền nổi lên sự ồn ào sầm xì. Một hồi chuông để lấy lại trật tự. Quan chánh án hỏi ông kỹ sư Lâm. Ông có điều gì trả lời lại những lời trình bày của bà Thượng không? Kỹ sư Lâm vẻ mặt hơi lúng túng. Thưa quan chánh án, tôi sẽ nhờ luật sư thay lời cho tôi. Vừa nói kỹ sư Lâm vừa liếc mắt, nhìn người luật sư lúc bấy giờ chưa hết, nhìn sững Phi Oanh. Có lẽ vị luật sư đang kinh ngạc vì lời lẽ hết sức già dặn và cách nói trôi chảy của nàng. Thật Phi Oanh là người đáng cho người ta ghê sợ cũng có mà kính phục cũng có. Phi Oanh nói một cách tự nhiên, như là những lời ấy nàng đã học thuộc lầu sẵn, nói không dấp không khớp. Rõ ràng là một người đàn bà có bản lĩnh tự tin rất cao. Luật sư bên nguyên cáo bước ra nói đại để yêu cầu tòa cho ông kỹ sư Lâm được hưởng phần hương quả vì Hồng Sơn chưa biết sống chết ra sao mà đợi. Bà Thượng còn trẻ còn đẹp, có thể tái giá, bỏ sự thờ phụng, khói lạnh hương tàn. Rồi gia đình ông Thượng là một gia đình quan gia thế việt, mấy đời làm quan lớn tại triều. Sự thờ phụng rất quan trọng, không thể bỏ bê đợi chờ. Ông luật sư cố đem lễ giáo ra buộc Phi Oanh phải trả phần hương quả cho kỹ sư Lâm. Tòa tuyên bố ngừng một giờ để xét xử. Một giờ chỉ là một khoảng thời gian ngắn nếu ta không để ý đến nó. Nhưng một giờ trong lúc này sao lâu đến thế? Và cũng quái quăm cho cái đồng hồ to tướng treo trong phòng xử lúc bấy giờ cũng đi chậm rì như lũ đồng hồ nhỏ trên tay các ông phóng viên, các bà lịch sử, các cô mỹ miều xinh xinh. Một hồi chuông rung, báo tòa sắp tuyên bố. Một sự vui mừng sau những phút chờ đợi đã hiện ra. Nhưng sự vui mừng ấy lại đổi ra một sự hồi hộp khó tả. Người ta thấy những quả tim như bóp chặt lại, hơi thở như đuối đi. Một luồng hơi lạnh chạy qua khắp các sống lưng. Tòa tuyên bố bà Thượng Vũ Hồng Đức có quyền cai quản gia tài cho đến ngày đứa con đúng tuổi thành niên. Mặc dù Hồng Sơn, con bà chưa tìm ra được. Nếu đến khi Hồng Sơn đúng tuổi thành niên mà chưa tìm ra, thì khi ấy tòa sẽ thi hành đúng theo tờ di chúc ông Thượng để lại. Mọi người đều thở ra một cách khoan khoái, Phi Oanh đã đắc thắng. Gia đình ông hội đồng minh tỏ vẻ hân hoan. Ông kỹ sư Lâm mặt tiêu nghỉu, buồn không nhìn ai cả. Người ta xôn xao đứng dậy ra về.
Lòng cha.
Từ ngày Tân kể tội Phi Oanh trước mặt Hoàng, rồi bỏ đi, Phi Oanh không hề nhận được tin tức gì về Tân. Chàng bỏ đi để lại cho Phi Oanh một sự ân hận không nhỏ. Theo chân Tân, Hoàng cũng bỏ Phi Oanh, xin đổi đi dạy nơi khác. Hoàng muốn tránh Phi Oanh một lúc để cho nàng đủ thì giờ ăn năn hối hận. Hoàng vẫn không sao quên được nàng. Phi Oanh trong trắng, Phi Oanh tội lỗi, và giờ đây Phi Oanh buồn rầu vì cùng một lúc bị Tân ruồng bỏ, Hoàng lánh mặt con trai mất tích. Đến khi nghe kỹ sư Lâm đòi kiện lại gia tài, Hoàng thấy mình cần phải ở gần người đàn bà đau khổ ấy để dỗ về an ủi họ. Vì thế, Hoàng bèn trở về Sài Gòn tìm đến thăm nàng. Phi Oanh trong lúc buồn rầu gặp lại người yêu, bảo sao không mừng rỡ. Hoàng nói: em tha lỗi cho anh, đã bỏ em ra đi trong lúc em bị Tân ruồng bỏ. Con em bị mất tích, nhưng anh muốn ra đi một lúc để em tìm lại sự bình tĩnh trong lòng và suy nghĩ lại quan niệm về cuộc sống cho anh nhờ. Phi Oanh nói: anh vẫn còn nuôi hy vọng cưới em làm vợ à? Anh nhất định bảo em tái giá, giao phần gia tài lại cho nhà chồng sao? Hoàng gật đầu. Dù sao em cũng phải thắng cho được vụ kiện này để thiên hạ biết tay công Phi Oanh này. Phi Oanh mím môi, Hoàng chỉ thở dài. Và đến ngày tòa xử Phi Oanh thắng kiện, nàng báo tin mừng ấy cho Hoàng, thì chàng vẫn dưng nói: Thôi, bây giờ em để anh lãnh phần đi tìm Hồng Sơn cho. Vì anh tin chắc, Tân Bắc Hồng Sơn chứ không ai vô đây hết. Phi Oanh rất bằng lòng. Em cũng nghĩ như anh. Khi em vào bộ tham mưu hỏi tin tức Tân, người ta bảo Tân đã dậy ngủ và đi nước ngoài rồi. Hoàng kinh ngạc. Em đi hỏi à? Tân xuất dương à? Theo ý anh thì Tân đi Pháp. Vì Tân biết tiếng Pháp thông thạo. Nếu không thì đi Nhật. Vì nghe Tân có người bà con làm ở lãnh sự quán bên ấy. Sao anh biết rõ ràng vậy? Anh cũng dò giùm em trong mấy tháng nay. Nhưng em hứa với anh là khi Hồng Sơn về, em nên giao trả gia tài lại cho kỹ sư Lâm cai quản giùm cho Hồng Sơn đến khi Hồng Sơn đúng tuổi trưởng thành nhé. Anh bảo em ra khỏi nhà này với hai bàn tay trắng à. Anh sẽ làm lại cuộc đời cho em. Anh xin hứa sẽ làm thế nào cho em vẫn luôn sống trong nhung lụa như trước đây. Phi Oanh ngồi im một lát suy nghĩ rồi nói. Ừ, thì anh cứ đi tìm Hồng Sơn hẳn hay. Thế rồi, Hoàng ra đi với hy vọng tràn trề. Phi Oanh từ ngày thắng kiện đã thay đổi cuộc sống của mình hết sức rõ rệt. Trước kia, nàng không chơi bời cờ bạc, thì giờ đây viện lẽ buồn phiền. Ngày này qua ngày nọ, nàng cứ lân la khắp sòng bạc của các bà sang trọng, chơi rất lớn. Nàng lại tháng này đi đổi gió ở Vũng Tàu, tháng sau đi nghỉ mát ở Nha Trang, đến tháng sau nữa, lại bay ra Sầm Sơn hay Đồ Sơn. Chẳng bao lâu ăn xài thâm thủng, Phi Oanh phải bán bớt vài ngôi nhà ở Đà Lạt, ít căn phố ở Sài Gòn để lấy tiền tung ra mướn người đi tìm Hồng Sơn. Người ngoài ái ngại thay cho Phi Oanh, ông Sanh và ông bác sĩ Tài thấy bà chị vợ của mình vì buồn rầu mà phá tiêu lần cái sự nghiệp của chồng để lại, liền hết sức khuyên lơn. Nhưng những lời khuyên của họ cũng chẳng khác nào nước đổ lá môn. Ông hội đồng minh thấy Phi Oanh dại khờ như thế thì lo rầu lắm. Một hôm, ông tìm đến thăm để cố tìm cách khuyên răn con. Ông nói, con không nên dại khờ cờ bạc phá tan sự nghiệp con à. Phi Oanh nhìn cha sửng sốt. Thế thì kế con hay lắm rồi, đến cha mà cũng tin con say mê cờ bạc, thì đố người ngoài ai dám nghi ngờ nữa. Ông hội đồng minh nhìn con không chớp mắt. Con nói gì cha chưa hiểu. Phi Oanh liền giảng giải. Nào phải con ham mê cờ bạc gì đâu, con làm bộ thôi. Mỗi tối con kêu rên thua 20-30 ngàn, chứ sự thật con chỉ thua vài ngàn là cùng. Thế thì tại sao con bán phố xá lần hồi? Dân phải bán mới được cha, bán mà không mất phố. Thấy ông hội đồng nhìn mình lạ lùng, Phi Oanh cười. Trước kia trên Đà Lạt con có tất cả 5 cái villa và 10 căn phố, thì giờ đây bán lần hồi, nhưng con vẫn còn đủ 5 cái villa và 10 căn phố như cũ. Có điều trước kia, 5 cái villa và 10 căn phố đứng tên chồng con, ông Thượng Vũ Hồng Đức, thì giờ đây 5 cái villa và 10 căn phố lại đứng tên Nguyễn Thị Phi Oanh hay của Hồng Sơn. Ồ, con khôn lắm. Cha phải thua trí con rồi. Con bán phố cũ mua phố mới để thay tên người đứng chứ gì. Phi Oanh gật đầu. Ông hội đồng minh tỏ vẻ lo ngại. Con làm thế bên chồng con cũng có quyền kiện đấy con à. Phi Oanh lại cười. Cha đừng lo, con sẽ có cách. Con có gửi tại ngân hàng cho thằng Hồng Sơn một số tiền lớn, để sau này nếu chẳng may xảy ra việc rủi ro gì, nó có số tiền ấy mà không lo đói nghèo. Ông hội đồng minh rất hài lòng. Hai cha con bàn đến việc đi tìm Hồng Sơn. Phi Oanh nói, cha đừng lo, con nghĩ Hồng Sơn vẫn còn sống và được nuôi dạy tử tế, không đến nỗi gì đâu. Ông hội đồng lật đật hỏi, con biết chỗ ở của Hồng Sơn không? Con chưa tìm ra, nhưng con biết người bắt nó. Con chưa nói hết sự tình cho cha nghe được, vì trong vụ này có nhiều bí ẩn lắm. Dù sao, cha cứ an lòng tin vào con. Ông hội đồng minh nghe thế, lộ vẻ vui mừng. Ừ, con ráng xếp đặt cho khéo là được. Từ hôm ấy ông hội đồng không lo nghĩ về Hồng Sơn nữa. Ông lại lo dượt ngựa đua, để mỗi tuần lên trường đua hồi hộp mong sao con ngựa mình phất cờ về nhất. Phi Oanh cứ sống như vậy để đợi Hồng Sơn và nhờ lui tới các sòng bạc lớn. Huy Oanh quen biết rất nhiều tai mắt trong xã hội thượng lưu. Ai đã quen Huy Oanh cũng khen nàng, ăn ở khôn ngoan, giỏi ăn nói và mê thích nhan sắc chim sa cá lặn của nàng. Huy Oanh giàu có hạng nhất, giao thiệp rộng hạng nhất, mà cũng đẹp hạng nhất. Ai mà không muốn làm quen với nàng? Thỉnh thoảng Huy Oanh nhận được thư của Hoàng gửi về. Bức thư nào Hoàng cũng tỏ vẻ thất vọng là chưa tìm ra Hồng Sơn hay chưa dò xét được chỗ ở của Bùi Đức Tân. Các thám tử theo dõi Hồng Sơn lâu ngày, không ra manh mối gì, cũng bỏ trôi luôn, mà Huy Oanh cũng chẳng ép nài họ như trước nữa. Thời gian đã làm Huy Oanh quên dần đứa con thân yêu, hay nàng đã tin chắc chính thân bắt Hồng Sơn nên không còn lo nghĩ đến tánh mạng con nữa. Một người cha bắt con có bao giờ không vì con mà lo cho tương lai của nó? Thời gian trôi nhanh, mới đó đã 14 năm lặng lẽ trôi qua. Cái ngày Hồng Sơn đúng tuổi trưởng thành đã đến gần. Kỹ sư Lâm vẫn trông đợi ngày này. Thấy tin tức Hồng Sơn ngày càng mịt mù, kỹ sư không khỏi mừng thầm. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đúng ngày Hồng Sơn 21 tuổi. Dù bình tĩnh đến đâu, Huy Oanh lúc bấy giờ không khỏi đứng ngồi không yên. Lạ lùng thay, đã hơn 3 tháng nay, tin tức của Hoàng cũng biệt tâm. Huy Oanh mỗi ngày gỡ một tờ lịch là thấy lòng buồn rầu thêm một chút nữa. Ở nhà bà Thượng ra, lòng đầy tức giận buồn rầu. Tân thấy Hồng Sơn đón mình ở ngoài đường, liền hỏi: "Kia, con làm gì đó?" Hồng Sơn khóc: "Cậu đi luôn, không về nữa sao? Khi nãy con lén núp sau tấm màn, con nghe cậu kể. Đến khi nghe cậu nói là sắp đi luôn, con lo quá, con chạy ra đây để đón cậu." Tân hết sức cảm động: "Thế con có muốn theo cậu không?" Hồng Sơn hơi lưỡng lự thì Tân dỗ dành: "Con cứ đi với cậu, cậu mới là người thương con nhất trên đời." Không hiểu sao Hồng Sơn riu ríu đi theo. Thế rồi trên chuyến tàu về Sài Gòn, Hồng Sơn lặng lẽ ngồi bên Tân, vẻ mặt buồn so, ra chiều suy nghĩ với trí óc non nớt của nó. Tân nói: "Từ rày trở đi, con gọi ta là cha nhé, vì chính con là con của cha đấy." Vừa nói, Tân vừa cúi xuống hôn vào trán Hồng Sơn. Và chàng hết sức cảm động thấy Hồng Sơn quay qua ôm chặt mình với đôi tay bé nhỏ. Đến Sài Gòn, Tân dẫn Hồng Sơn đến nhà bác sĩ Rớt. Thấy Hồng Sơn, bác sĩ Rớt không khỏi ngạc nhiên: "Đứa bé nào giống anh Tân quá." Tân nói: "Đứa bé đã được anh cho ra đời trước 1 tháng đó. Anh còn nhớ không?" Rồi Tân kể hết đầu đuôi câu chuyện và nói rõ ý định của mình là dẫn Hồng Sơn đi thật xa. Bác sĩ Rớt nói: "Anh không sợ bà Thượng cho người theo dõi đứa bé hay sao?" Tân cười: "Điều ấy anh khỏi lo. Không bao giờ bà Thượng Đức dám truy tố tôi là kẻ bắt cóc Hồng Sơn. Vì lẽ nếu bị bắt ra tòa tôi khai hết đầu đuôi, thì bà ta làm sao hưởng được gia tài. Nhưng rồi đây đứa bé làm sao đi học? Vì khi đi học, đã lòi tên tuổi nó ra. Về việc ấy tôi đã đề phòng trước rồi anh ạ. Trước kia, tôi có nuôi một đứa con trai. Đứa bé ấy hiện giờ cũng bằng tuổi với Hồng Sơn. Tôi có khai sinh theo họ của tôi là Bùi Đức Nghĩa. Khi Nghĩa được 3 tuổi, mẹ nó đến năn nỉ cho tôi, cho phép nó về thăm cha ruột vì ông ấy sắp chết. Nhưng người đàn bà ấy dẫn con đi rồi không dẫn trả lại. Tôi hơi ngán vì chỗ dối trá lừa gạt của người đàn bà nên không thèm đi thư kiện gì cả. Từ ấy đến nay về tin tức thằng Nghĩa cũng như về tin tức của mẹ nó, tôi không hề nhận được. Nhờ thế mà cái giấy khai sinh của thằng Nghĩa còn, và trong bộ đời đứa bé vẫn còn là con tôi. Thật là một cơ hội may mắn cho tôi. Vì nhờ cái giấy khai sinh ấy, Hồng Sơn sẽ khỏi bị khám phá. Nhưng rồi đây tôi sẽ đem nó đi thật xa." Bác sĩ Rớt nhìn Tân ái ngại: "Anh làm thế, Hồng Sơn sau này sẽ mất ăn phần gia tài của má nó. Nó sẽ nghèo." Tân cao mày: "Của phi Nghĩa hưởng làm gì?" Trước khi nhập ngũ, Tân có hưởng của cha mẹ để lại một số ruộng đất ở Mỹ Tho. Vì ở trong quân ngũ rày đây mai đó, Tân đem ruộng đất cho người bà con làm thuê. Nay Tân trở về kêu người bán được một số tiền lớn, chàng bèn dẫn Hồng Sơn đi Pháp. Lòng người cha yêu con tha thiết, Tân luôn lo nghĩ cho Hồng Sơn, mà bây giờ đã đổi tên Bùi Đức Nghĩa, sống trong tình thương tràn ngập của cha. Nghĩa không đến đổi nhớ mẹ lắm, hình ảnh người mẹ đẹp đẽ đã mờ dần trong đầu óc đứa bé. Tân cố dạy Nghĩa những điều hay lẽ phải, cố đào tạo Nghĩa thành một con người khí khái, thanh liêm. Chàng giảng giải cho Nghĩa rất kỹ về giá trị của đồng tiền, về nhân cách làm người, về bổn phận người trai. Tân rất vui mừng, thấy Nghĩa là một đứa bé dễ dạy, hiểu lẽ phải và ham học. Ngày tháng qua mau, Nghĩa đã được 17 tuổi, trông Nghĩa khôi ngô tuấn tú và giống Tân như tạc. Nghĩa đã đậu bằng tú tài và sắp thi vào trường y khoa bác sĩ. Tân qua Pháp xin làm một chân thư ký đánh máy cho một công ty hàng hải. Lương mỗi tháng vừa đủ cho cha con xài tiện tặng. Nhưng nhờ số tiền bán ruộng Tân gửi ngân hàng nên may mắn cho Nghĩa. Chàng không đến nỗi chạy vậy. Tân cố hết sức để Nghĩa không cảm thấy sự thiếu thốn một khi xa người mẹ giàu tột bực. Nhưng cũng may Nghĩa có tánh tốt, không xa hoa phung phí. Và mặc dù đang độ thanh niên ở một kinh thành ăn chơi nhất thế giới, Nghĩa vẫn là một cậu học sinh ngoan ngoãn, chỉ thích đọc sách và đi dạo chơi với cha sau những giờ làm việc mệt nhọc. Tân ít khi nhắc Nghĩa nhớ đến Phi Oanh, nhưng chàng vẫn theo dõi hành vi của nàng. Nhờ những tin tức bác sĩ Rớt thỉnh thoảng gửi qua, nhờ thế mà Tân biết mặc dù Hồng Sơn bị mất tích, Phi Oanh vẫn được hưởng gia tài đến ngày Hồng Sơn đúng tuổi trưởng thành. Hai cha con đã sống những năm đầy hạnh phúc và Tân hy vọng thấy con thành tài để mình được nghỉ ngơi. Riêng phần Nghĩa, Nghĩa vẫn nhớ mang máng mình có một người mẹ đẹp lắm, cũng yêu Nghĩa lắm, và cậu không khỏi lấy làm lạ tại sao mỗi lần nhắc đến người mẹ thân yêu của cậu thì cha không vui. Nhưng cậu cũng hiểu sơ qua về sự chia rẽ giữa cha mẹ mình. Nghĩa mong sao học chóng giỏi, để một ngày kia khi khôn lớn, cậu sẽ tìm cách gầy lại giữa cha mẹ sự dây hợp nhất, để được sống gần cả hai người. Nghĩa nhớ lúc Nghĩa mới 12 tuổi, một hôm bà giáo dạy văn chương đọc và giảng cho học sinh cả lớp nghe một bài nói về tấm lòng hy sinh của người mẹ. Nghĩa ôm mặt khóc nức nở, làm bà giáo phải kinh ngạc hỏi: "Tại sao con khóc?" Nghĩa ấp úng: "Con không có hạnh phúc có một người mẹ." Nghĩa đã nói dối. Nghĩa biết mình có một người mẹ, nhưng hiện giờ ở xa lắm. Nghĩa không có quyền yêu người mẹ ấy. Trước kia Nghĩa đã yêu. Sau buổi học, Nghĩa về nhà buồn thiêu. Thấy thế, Tân không khỏi lấy làm lạ: "Hôm nay con không thuộc bài à?" Nghĩa lắc đầu ứa nước mắt: "Thế tại sao con buồn?" Nghĩa nói qua tiếng khóc: "Hôm nay con học một bài nói về người mẹ, bà giáo của con giảng hay quá làm con nhớ lại." Tân tuy ghét giận Phi Oanh, nhưng trước mối tình thành thật của đứa con đối với mẹ, Tân thấy mình không có quyền ngăn cấm. Nhưng Tân không khỏi đau lòng khi thấy dù mình yêu con đến thế, vậy mà con vẫn còn yêu mẹ nó nồng nàn. Từ hôm ấy, Tân lần lần giảng cho Nghĩa nghe tại sao Tân dẫn Nghĩa đi xa, không cho Nghĩa ở gần người mẹ thân yêu của Nghĩa. Từ đấy Nghĩa hiểu rõ câu chuyện và càng hiểu, Nghĩa càng yêu người cha đau khổ của mình. Và không nói ra, lòng yêu mẹ của Nghĩa đã đổi thành một sự thất vọng. Thế rồi năm Nghĩa 20 tuổi, Tân bỗng đau nặng, bác sĩ bảo chàng đau phổi, nằm ở dưỡng đường 5 tháng. Tân tiêu lần hết số tiền gửi ở ngân hàng. Vì bệnh, Tân đâm ra bi quan và không đủ can đảm tin tưởng ở tương lai nữa. Tân lo cho ngày mai của Nghĩa sẽ không tốt đẹp như ý muốn của chàng. Chàng sợ rủi có bề gì thì Nghĩa lấy tiền đâu mà tiếp tục việc học hành. Nghĩa thấy cha bệnh còn lo lắng cho mình thì khổ tâm lắm. Nghĩa chỉ biết khuyên can cha đừng buồn rầu. Nghĩa có thể làm bất cứ nghề gì, miễn có tiền thuốc thang cho cha. Nghĩa không cần học. Nhưng lúc này, hình như Tân có ý ăn năn về việc mình đã làm cho Nghĩa xa mẹ, đến nỗi ngày hôm nay sự học hành phải dở dang. Tân đang lo rầu về việc mình bệnh, thì bỗng một hôm chàng tiếp một người khách lạ. Mới đầu Tân không nhận ra, nhưng khi nói được vài câu, chàng bỗng nói: "Thôi, tôi nhớ ra rồi, ông là Thạc sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mà tôi hân hạnh gặp gỡ ở nhà bà Thượng Đức cách đây 14 năm phải không?" Huy Hoàng cũng nói: "Vâng, chính là tôi. 14 năm trời nay tôi đã tốn biết bao công trình khó nhọc mới tìm được anh. Trời ơi, anh bệnh gì mà hư người như thế? Anh tìm tôi với mục đích gì?" Huy Hoàng lưỡng lự chưa biết nói sao thì Tân đã nói: "Anh tìm tôi vì vụ thằng Hồng Sơn chứ gì? À, mà chỉ còn 6 tháng nữa là Hồng Sơn đúng tuổi trưởng thành. Nếu bà Thượng không tìm ra Hồng Sơn thì bà mất ăn, mất gia tài kết xù đó chứ gì. Được, anh cứ yên lòng, Hồng Sơn sẽ về tìm mẹ nó. Anh hứa danh dự đi chứ. Anh cứ yên lòng, về nói với bà Thượng, trong 2 tháng nữa tôi sẽ cho Hồng Sơn về. Anh cứ tin nơi tôi, anh nhìn tôi có phải là người nói sai lời không?" Huy Hoàng vui mừng: "Tôi tin anh, nhưng anh có thể cho tôi gặp Hồng Sơn không? À mà quên, Bùi Đức Nghĩa. Anh cũng khéo dò đó." "Vâng, bây giờ Hồng Sơn là Bùi Đức Nghĩa. Nhưng cho nó về hay không là quyền của tôi, chứ không có pháp luật nào có quyền bắt tôi cả. Và bà Thượng không dựa vào đâu kiện tôi được về việc tôi bắt cóc." Hoàng biết Tân khi nói gì hay làm gì đều đã suy nghĩ kỹ, phòng ngừa trước mọi sự không may có thể xảy ra. Hoàng chỉ còn cách làm lành để mua lòng chàng. Nhìn kỹ thần sắc của Tân, biết chàng không còn sống bao lâu nữa, Hoàng nói: "Tôi biết anh vì lòng yêu con mà bắt Hồng Sơn đi. Giờ đây, anh cũng vì lòng yêu con mà trả Hồng Sơn về cho mẹ nó." Tân hài lòng nói: "Anh đã hiểu tôi. Tôi xin cảm ơn anh. Rồi đây anh sẽ thấy Hồng Sơn rất xứng đáng là một thanh niên của thế hệ mới. Anh không cần gặp Hồng Sơn đâu. Anh cứ về đi. Trong 2 tháng nữa Hồng Sơn sẽ tìm về với mẹ nó. Và lúc ấy chắc tôi không gặp anh nữa." Huy Hoàng nhìn Tân thương hại thì Tân nói: "Phận sự tôi cũng đã tròn. Tôi không còn có điều gì đáng ân hận. Anh nhớ nói lại với bà Thượng. Tôi gửi bà lời cầu chúc cho bà được hạnh phúc. Và tôi xin bà đừng phiền trách người đã làm tròn bổn phận làm cha." Hoàng nói: "Vâng, tôi sẽ đem những lời của anh nói lại với bà Thượng." Tân nói thêm: "Và xin anh nói giùm bà Thượng, tôi thành thật mong bà hãy trở về con đường chánh để chuộc lại bao tội lỗi mà bà đã gây ra. Vì hạ thân làm tôi mọi cho chúa tiền chúa bạc." Nói đến đây, Tân thấy mệt. Hoàng liền cáo từ và về ngay nhà trọ sửa soạn hành lý lên đường về nước, mang tin lành cho Phi Oanh.